Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 30 tháng 11 năm 2011 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về thư mục vụ mùa vọng năm 2011 của Giáo phận Đà Lạt. Kế đó là các tiết mục Diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Tin Tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến một nhóm 20 giám mục Hoa Kỳ về viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Hôm 26 tháng 11 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến một nhóm 20 giám mục Hoa Kỳ nhân dịp các vị về thăm tòa thánh và viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã khen ngợi những nỗ lực của giáo hội tại Hoa Kỳ trước vấn đề ấu dâm và nói rằng đó không phải chỉ là vấn đề riêng của giáo hội mà thôi. Đức Thánh Cha còn nhận định thêm rằng những cố gắng nghiêm chỉnh của giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ để giải quyết những gì có liên quan đến gương xấu ấu dâm sẽ giúp cho cộng đoàn xã hội nhận diện những nguyên nhân và hậu quả của các bạo lực phái tính, ngõ hầu chống lại cách hữu hiệu hơn tệ nạn ấu dâm đang bôi đen xã hội trên nhiều cấp bậc. Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục Hoa Kỳ hãy lên tiếng một cách khiêm tốn nhưng cương quyết trong việc bảo vệ sự thật về luân lý trong xã hội tục hóa ngày nay. Đối diện với một xã hội ngày càng tục hóa như vậy, các giám mục Hoa Kỳ còn được Đức Thánh Cha khích lệ dẫn thân vào công cuộc tái rao giảng phúc âm cho chính những thành phần trong nội bộ giáo hội. Tin Thụy Sĩ. Hội nghị quốc tế về chân phước Gioan Phaolô đệ nhị. Trong một thông cáo mới đây, tổ chức có tên là Sáng hội Gioan Phaolô đệ nhị có trụ sở tại Roma thông báo sẽ tổ chức một cuộc tọa đàm quốc tế tại phân khoa thần học Lugano bên Thụy Sĩ trong hai ngày 22 và 23 tháng 3 năm 2012. Buổi tọa đàm có chủ đề Đức Gioan Phaolô đệ nhị là nhà lập pháp của giáo hội Công giáo. Trong số các thuyết trình viên chính của cuộc tọa đàm, người ta chú ý đến hai vị hồng y, một vị là Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân kiêm Chủ tịch Sáng hội Gioan Phaolô đệ nhị, đó là Đức Hồng y Stanislaw Rinko. Vị thứ hai là Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Hiệp nhất Kitô giáo. Trong hai ngày tọa đàm trong năm tới, ban tổ chức dự trù khai triển ba cuộc thảo luận chính. Cuộc thảo luận thứ nhất sẽ bàn về đề tài những nền tảng nhân chủng học và giáo hội học của hoạt động lập pháp của Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị. Cuộc thảo luận thứ hai hướng về đề tài những điểm mới trong sinh hoạt lập pháp của Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị. Và cuộc thảo luận thứ ba sẽ là hai bộ giáo luật, một của Giáo hội Công giáo Latinh và một của Giáo hội Công giáo Đông phương và những cởi mở đại kết của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Ngoài ra, ban tổ chức cuộc tọa đàm này cho biết bài thuyết trình chính của Đức Hồng y Kurt Koch sẽ là đề tài hoạt động lập pháp của Đức Gioan Phaolô đệ nhị và việc cổ võ cho sự hiệp nhất Kitô giáo. Được biết, Sáng hội Gioan Phaolô đệ nhị đã do chính Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị thành lập tại Roma vào năm 1981 với mục đích nâng đỡ và thực hiện những sáng kiến nghiên cứu liên quan đến triều Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Hơn nữa, ban tổ chức tọa đàm đã chọn chủ đề Đức Gioan Phaolô đệ nhị là nhà lập pháp của Giáo hội Công giáo, bởi vì ngài đã công bố hai bộ giáo luật mới, một cho Giáo hội Công giáo Latinh vào năm 1983 và một cho các giáo hội Đông phương còn hiệp thông với Giáo hội Công giáo Latinh vào năm 1990. Tin Vatican. Hội đồng Giáo hoàng về Gia đình mừng kỷ niệm 30 năm tông huấn Familiaris Consortio. Trong một cuộc họp báo hôm 25 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về Gia đình, cho biết Hội đồng Tòa thánh về Gia đình sẽ tổ chức phiên họp khoáng đại trong hai ngày, từ 29 tháng 11 đến mùng 1 tháng 12, nhân dịp kỷ niệm 30 năm công bố tông huấn Familiaris Consortio về đời sống gia đình và thành lập Hội đồng Tòa Thánh về gia đình. Khóa họp khoáng đại sẽ được đặt dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Ennio Antonelli và cũng sẽ đặc biệt bàn về việc chuẩn bị Đại hội kỳ 7 các gia đình công giáo thế giới sẽ tiến hành tại Milano, Bắc Italia, từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6 năm tới. Trong số các thuyết trình viên tại khóa họp, có Đức Hồng Y Dionisi Tetamanzi, nguyên Tổng giám mục giáo phận Milano. Ngài sẽ nói về đề tài gia đình cộng đồng được cứu độ và cộng đồng cứu độ để tái truyền giảng tin mừng, linh đạo và trách nhiệm thừa sai dưới ánh sáng tông huấn Familiaris Consortio. Được biết, tại đại hội lần này cũng sẽ có phần tường trình về tình hình gia đình tại các châu lục trên thế giới, và sau đó các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến vào trưa mùng 1 tháng 12. Buổi chiều cùng ngày, Đức Hồng Y Antonelli sẽ trình bày về đề tài những đường hướng của tông huấn Familiaris Consortio và những nhu cầu mục vụ cấp thiết ngày nay. Nói về tông huấn Familiaris Consortio do Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị công bố năm 1981, Đức Hồng Y Ennio Antonelli đã đề cao các chủ đề của tông huấn này và cho rằng tông huấn ấy như vai trò chính yếu của gia đình trong việc tân phúc âm hóa và mục vụ tại các giáo xứ và giáo phận. Ngài cũng đề cao ơn gọi truyền giáo của gia đình là sống, chiếu rõi và trình bày cho thế giới tình yêu và sự hiện diện của Chúa Kitô để trở nên một dấu chỉ quan trọng của tin mừng qua các dịch vụ hỗ tương, sinh sản dồi dào và có trách nhiệm, săn sóc trẻ em, cam kết làm việc, lo lắng cho người nghèo và thiếu thốn, cầu nguyện trong gia đình, tham dự thánh lễ và tham gia vào các hoạt động của xã hội dân sự. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến các tham dự viên hội nghị quốc tế lần thứ 26 của Hội đồng Giáo hoàng đặc trách y tế. Hôm thứ Bảy 26 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gặp gỡ các tham dự viên tham dự hội nghị quốc tế lần thứ 26 của Hội đồng Giáo hoàng đặc trách về y tế. Trong buổi tiếp kiến, nhắm đến việc chăm sóc các bệnh nhân, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc cổ võ sự sống trong mọi hoàn cảnh, vừa nhìn nhận phẩm vị và giá trị của mỗi người. Ngài cũng nhắc nhở rằng, mầu nhiệm đau khổ xem ra làm lu mờ dung mạo Thiên Chúa và quy trách cho Ngài những đau khổ của nhân loại. Do đó, chỉ những đôi mắt đức tin mới có khả năng nhìn vào chiều sâu của mầu nhiệm đau khổ. Từ đây, Đức Thánh Cha khuyến khích các tham dự viên đang tham dự hội nghị lần thứ 26 do Hội đồng Tòa Thánh đặc trách về y tế tổ chức, rằng việc đồng hành với những anh chị em chúng ta đang đau khổ, cô đơn, bị thương tích không những trong thể xác mà còn trong tinh thần nữa, là một việc ưu tuyển để làm chứng cho Thiên Chúa, đấng luôn ban ơn cứu rỗi cho con người. Tin Hồng Kông. Trung Quốc sắp tấn phong thêm giám mục. Theo một bản tin được hãng tin UK News loan đi hôm 24 tháng 11 vừa qua, Giáo hội Công khai ở Trung Quốc đang có kế hoạch tấn phong thêm một giám mục mới ở phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên, dự kiến vào ngày 30 tháng 11 là ngày lễ kính Thánh Andre Tông Đồ. Ứng viên là linh mục Phêrô Luo Suegang sẽ được tấn phong làm giám mục phó của giáo phận Nghi Tân nhân dịp kỷ niệm 20 năm linh mục của mình. Một nguồn tin cho biết Tòa Thánh đã phê chuẩn trường hợp của linh mục này. Đồng thời, theo tin tức từ địa phương, thì Tòa Thánh cũng chấp thuận cho Đức Giám mục Chen Shizong, năm nay 95 tuổi, chủ phong trong lễ tấn phong giám mục sắp tới tại nhà thờ chính Tòa Thánh Thể ở thành phố Nghi Tân. Tuy nhiên, nguồn tin này cũng cho biết họ lo ngại rằng giám mục Lê Y Shi Jin, vị giám mục được tấn phong mà không có phép của Tòa Thánh dạo cuối tháng 6 vừa qua, cũng sẽ tham gia trong nghi thức tấn phong sắp tới. Cha Luo Suegang, năm nay 47 tuổi, là cháu trai của Đức cha Luo Duxi, cựu giám mục Lạc Sơn, đã qua đời năm 2009. Cha Luo Suegang được thụ phong linh mục thuộc giáo phận Lạc Sơn vào ngày 30 tháng 10 năm 1991, và đã được sai đến phục vụ giáo phận Nghi Tân hồi tháng 5 năm 2009. Cha Luo Suegang hiện là chủ tịch của Hội Công giáo yêu nước ở thành phố Nghi Tân và phó chủ tịch của Ủy ban Giáo hội tỉnh Tứ Xuyên. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân sứ thần tòa thánh tại Ái Nhĩ Lan. Sáng 26 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm Đức ông Charles Brown, người Hoa Kỳ, phục vụ tại Bộ Giáo lý Đức Tin từ năm 1991, làm Tổng giám mục tân sứ thần tòa thánh tại Ái Nhĩ Lan. Là chuyên viên về những vấn đề tín lý và thần học bí tích, Đức Tổng giám mục tân sứ thần tòa thánh tại Ái Nhĩ Lan là người đã từng cộng tác với Đức Hồng y Joseph Ratzinger trước khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai tòa Roma. Đức tân sứ thần tòa thánh tại Ái Nhĩ Lan là một trong số ít những vị sứ thần không qua sự đào tạo của trường ngoại giao tòa thánh và lãnh nhận một trong những trách vụ khó khăn vì trong những tháng qua, tương quan ngoại giao giữa tòa thánh và Ái Nhĩ Lan đang gặp trở ngại vì những gương xấu ấu dâm. Còn nhớ hồi tháng 7 vừa qua, tòa thánh đã triệu hồi đức sứ thần tòa thánh tại Ái Nhĩ Lan về Roma, khi ấy là đức cha Giuseppe Lenza, để tham khảo, rồi sau đó bổ nhiệm ngài làm sứ thần tại Praha. Phần chính phủ Ái Nhĩ Lan thì đầu tháng 11 vừa qua đã tuyên bố đóng cửa tòa đại sứ bên cạnh tòa thánh, với lý do được công bố là vì sự eo hẹp tài chính. Tin London. Đức Tổng giám mục Westminster đề nghị Quốc hội học hỏi các hội từ thiện công giáo. Phát biểu tại một buổi tiếp tân Quốc hội được Caritas thuộc Hội đồng giám mục Anh Quốc tổ chức hôm 22 tháng 11 vừa qua, Đức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, đã đề cao kinh nghiệm các hội từ thiện bác ái công giáo. Ngài kêu gọi các chính trị gia Anh hãy lắng nghe và học hỏi những mối quan tâm của những người có kinh nghiệm ở tuyến đầu về các vấn đề xã hội và những người đang giúp đỡ những người khác đối phó với các áp lực kinh tế và xã hội vốn ảnh hưởng đến nhiều gia đình và thanh thiếu niên. Được biết, chính phủ Anh Quốc hiện đang xem xét các thay đổi đối với luật cải cách phúc lợi. Do đó, có các lo ngại cho rằng sự thay đổi này sẽ trừng phạt một số người lệ thuộc vào phúc lợi công cộng. Trong bài phát biểu của mình, Đức Tổng giám mục Westminster nêu ra các lĩnh vực cần quan tâm của xã hội và mời gọi các bộ trưởng, nghị sĩ hãy học hỏi kinh nghiệm của các tổ chức từ thiện bác ái công giáo với hàng ngàn nhân viên và tình nguyện viên luôn nỗ lực cải thiện cuộc sống cho nhiều người không những với lòng cảm thông mà còn cả với tính chuyên nghiệp nữa.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa vọng năm 2011 của Giáo phận Đà Lạt do Hoàng Minh phụ trách.
Thư mục vụ gửi Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Lạt nhân dịp mùa vọng Giáng sinh 2011. Đà Lạt ngày 27 tháng 11 năm 2011. Anh chị em thân mến, giáo hội bước vào mùa vọng, 4 tuần lễ chuẩn bị cử hành mầu nhiệm Giáng sinh của Ngôi Lời nhập thể. Ngôi Lời đã làm người bởi quyền năng Chúa Thánh Thần và đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh hạ cách đây khoảng 20 thế kỷ. Cử hành mầu nhiệm Chúa Giáng sinh là cử hành việc Chúa đã đến để khởi sự công trình cứu độ trần gian, mà cao điểm là sự kiện chết và sống lại của người, một lần là đủ cho tất cả mọi thời và mọi nơi. Nhưng mầu nhiệm trung tâm của đức tin Kitô giáo này được cử hành trong thánh lễ, và thánh lễ mà chúng ta cử hành mỗi ngày hiện tại hóa mầu nhiệm trung tâm này, đồng thời loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến. Chính vì thế, mùa vọng còn hướng về việc Chúa sẽ đến. khi cá nhân và tập thể định hướng cho thời gian, thì con người và thời gian đó làm nên lịch sử. Khi cá nhân người Kitô hữu và tập thể giáo hội định hướng cho lịch sử theo ý định của Thiên Chúa là cộng tác với Chúa Thánh Thần để làm cho lịch sử đó trở thành lịch sử cứu độ. Như thế, lịch sử mỗi người và lịch sử nhân loại nằm giữa rồi và chưa. Chúa đã đến rồi để định hướng cho lịch sử cứu độ, nhưng chưa hoàn tất, nghĩa là chưa đạt tới cứu cánh chung cuộc. Mùa vọng vừa cử hành việc Chúa đã đến rồi, vừa hướng về việc Chúa chưa đến. Do đó, nhiệm vụ của mỗi người Kitô hữu cũng như của tập thể giáo hội trong thời gian này của lịch sử cứu độ là cộng tác với Chúa Thánh Thần để làm cho lịch sử cứu độ của Thiên Chúa nhờ Chúa Giêsu Kitô sớm tới ngày hoàn tất. Ngày đó, Chúa Kitô sẽ đến lần thứ hai để khánh thành công trình cứu độ mà người đã khởi sự. Sống tinh thần mùa vọng năm nay và suốt năm phụng vụ 2012, chúng ta nỗ lực sống tinh thần giáo hội, mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ của Đại hội Dân Chúa năm Thánh 2010, đặc biệt là sứ vụ truyền giáo mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đã mời gọi mọi thành phần Dân Chúa tham gia, cụ thể trong năm 2012 này là hiểu biết và sống mầu nhiệm giáo hội. Châm ngôn của năm 2012 là: Hãy mang trong anh em những tâm tư của Đức Giêsu Kitô. Để khai triển chủ đề cho năm 2012, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã lưu ý: Về mặt tuyên xưng đức tin, tất cả chúng ta sẽ cùng họp hỏi, đào sâu ý thức về giáo hội là dân Thiên Chúa, nhiệm thể Đức Kitô, đền thờ của Chúa Thánh Thần. Về mặt cử hành đức tin, chúng ta sẽ tập trung vào bí tích thánh thể và lời Chúa. Các linh mục cần giúp anh chị em giáo dân tham dự thánh lễ cách ý thức và sống động hơn, cũng như thúc đẩy việc sùng kính thánh thể. Đồng thời, các linh mục quan trọng việc giảng lời Chúa trong thánh lễ, chuẩn bị bài giảng kỹ lưỡng nhờ cầu nguyện và suy niệm, giúp người giáo dân làm quen với lời Chúa, chú tâm đến việc dạy và học giáo lý, dựa trên lời Chúa để huấn luyện lương tâm ngay chính. Để thực hiện được những mục tiêu trên, đề nghị một số việc sau đây: cổ võ việc cầu nguyện chung trong gia đình, nhất là cầu nguyện với lời Chúa; phát động chương trình mỗi gia đình một cuốn thánh kinh được đặt ở nơi xứng hợp; khuyến khích mọi người học thuộc lòng những đoạn thánh kinh cốt yếu; các tu sĩ và chúng sinh, kể cả giáo dân, tập thói quen đọc và suy niệm lời Chúa hàng ngày. Các linh mục trong giáo hạt sẽ thảo luận với nhau và với ban phần việc trong các giáo xứ hoặc giáo sở để cùng thực hiện cách nào hữu hiệu nhất. Nhân dịp này, sau tuần thường huấn của các linh mục giáo phận vừa qua, xin thông báo với anh chị em vài điều. Thứ nhất, Hội đồng Linh mục và Ban Tư vấn Giáo phận Đà Lạt. Hội đồng Linh mục đã được phê chuẩn gồm 26 vị, 10 linh mục do chức vụ, 13 linh mục do bầu cử, đã làm linh mục được 5 năm, gồm đại diện tuổi linh mục, đại diện các thành phần, đại diện các giáo hạt. 3 linh mục do giám mục chỉ định, đại diện 3 ủy ban giám mục giáo phận. Từ Hội đồng Giám mục giáo phận, 12 vị đã được bổ nhiệm vào ban tư vấn. Quý cha có thể thông báo cho giáo dân biết danh sách Hội đồng Linh mục cũng như danh sách ban tư vấn của giáo phận nhà. Thứ hai, về quy chế Hội đồng Mục vụ Giáo xứ. Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam hậu Đại hội Dân Chúa Việt Nam 2010 khẳng định cần canh tân những đường hướng và quy chế tổ chức giáo phận và giáo xứ để giáo dân có cơ hội thực thi những quyền chính đáng và trách nhiệm của mình trong giáo hội. Quy chế Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Giáo phận Đà Lạt được trao cho Ủy ban Mục vụ Giáo dân Giáo phận soạn thảo để áp dụng thống nhất trong giáo phận sau khi đã được giám mục phê chuẩn. Lưu ý, cần xác định ranh giới giáo xứ, giáo họ để xác định lĩnh vực trách nhiệm của các chủ chăn, trong đó các ngài có nhiệm vụ phải biết các con chiên mình. Đáp lại trách nhiệm của chủ chăn, giáo dân được mời gọi tham gia sinh hoạt giáo xứ mình và đồng trách nhiệm với các chủ chăn trong việc thi hành sứ mạng của Hội Thánh. Vì lý do chính đáng, có thể là nhận các bí tích hoặc tham gia sinh hoạt, kể cả thường xuyên, ở một giáo xứ khác, nhưng đặc biệt lưu ý khi cử hành bí tích hôn nhân. Theo giáo luật, thông thường hôn nhân phải được cử hành tại giáo xứ mà một trong hai người kết ước có cư sở hoặc bán cư sở, nghĩa là tại giáo xứ mình. Với phép của đấng bản quyền riêng hay của cha xứ riêng, có thể cử hành tại nơi khác, nhưng cha xứ ở nơi khác này cần liên lạc với các cha xứ riêng của hai đương sự để xin giấy chứng nhận rửa tội, thêm sức và xin giúp điều tra và cử hành xong thì có giấy báo cho biết. Thứ ba, về việc thành lập thêm giáo xứ, bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục. Trong gia đình, khi con cái đã kết hôn, cha mẹ thường cho con cái ra riêng, có khi nhà anh em ở gần nhau nhằm mục đích cho con cháu biết sống trưởng thành. Việc nâng một số cháu họ đủ điều kiện ra riêng lên giáo xứ cũng nhằm mục đích tương tự. Chính giáo dân trong giáo xứ là thành phần cốt yếu làm nên giáo xứ, còn linh mục phụ trách thì thường được thuyên chuyển. Vì lợi ích các linh hồn và cũng vì lợi ích của các linh mục, giáo hội có thể thuyên chuyển các ngài từ một giáo xứ đang làm việc tốt đẹp đến một giáo xứ khác. Chúng ta trân trọng và biết ơn các cha xứ và cha phó đã chu toàn sứ mạng với bao công sức hy sinh vì giáo xứ. Đồng thời, đón các cha xứ, cha phó mới, chúng ta cũng ước mong đây là dịp để hun nóng sức sống của giáo xứ, canh tân sự cộng tác chặt chẽ giữa cha xứ, cha phó, tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em giáo dân trong công việc mục vụ và thực thi sứ mạng của giáo hội. Các tân linh mục cũng đã được bổ nhiệm làm phó xứ. Quý cha có thể thông báo cho giáo dân biết các giáo xứ mới được thành lập và các giáo xứ có linh mục được bổ nhiệm và thuyên chuyển trong dịp này. Thứ tư, về việc học và dạy giáo lý. Trong tuần thường huấn vừa qua, việc tổ chức các lớp giáo lý theo chương trình của giáo phận đã được đánh giá cao. Xin mọi người lưu ý hơn nữa đến việc học và dạy giáo lý, đặc biệt cho người lớn và dự tòng, cũng như cho những người muốn được chuẩn hôn nhân khác đạo. Tuy việc dạy giáo lý là nhiệm vụ đặc biệt của các chủ trang, nhưng giáo hội cũng hết sức nhấn mạnh sự cộng tác của giáo dân trong lĩnh vực này, và việc đào tạo giáo lý viên cho giáo xứ chính là đẩy mạnh việc tạo điều kiện cho giáo dân tham gia vào sứ vụ rao giảng này của Hội Thánh. Thứ năm, về việc xây dựng trụ sở Hội đồng Giám mục Việt Nam và tu sửa nhà chung giáo phận nhà. Hội đồng Giám mục Việt Nam đang chuẩn bị xây dựng trụ sở làm nơi sinh hoạt của Hội đồng Giám mục Việt Nam, nơi làm việc của văn phòng các ủy ban thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, nơi tổ chức các hội nghị của nhiều ban ngành trong giáo hội. Hội đồng Giám mục Việt Nam kêu gọi mỗi giáo phận hỗ trợ công việc này. Vì thế, xin quý cha kêu gọi mọi người trọng tay giúp đỡ công việc chung của giáo hội tại Việt Nam. Tiền lì xì cho Hội đồng Giám mục Việt Nam xin gửi về Tổng Giám mục và chuyển đến Ban Xây dựng của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Nếu mỗi tín hữu trong giáo phận giúp ít là 1.000 đồng, thì 350.000 tín hữu cũng sẽ được một khoản tiền có thể góp phần với các giáo phận khác trong việc xây dựng trụ sở này. Số tiền thu được nhiều hơn sẽ tùy nghi sử dụng vào công việc tu sửa nhà chung của giáo phận nhà. Xin chân thành cảm ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý ông bà anh chị em. Nguyện chúc toàn thể dân Chúa trong giáo phận Đà Lạt thân yêu một mùa vọng, Giáng sinh, năm mới tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. An Tôn Vũ Huy Chương, Giám mục.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do với Bình Minh. Thank you. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 của bài chia sẻ Dung mạo Đức Kitô của Đức Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Nguyên nhân thứ hai, Gioan bị giam trong tù. Ông bị ngược đãi, tất nhiên, hơn nữa, ông cảm thấy mình thất bại. Đi rao giảng sự công chính, nhưng chỉ gặp bất công. Đi rao giảng ơn giải thoát, nhưng lại bị giam cầm. Hết rồi những sứ điệp rực lửa, hết rồi thời hy vọng tràn đầy. Thê thảm hơn, ông tự hỏi, sao đấng cứu thế không đến giải thoát mình? Sao Ngài để cho sứ giả của Ngài mòn mỏi trong tù? Sao Ngài để cho bạn hữu bị khinh miệt cười chê? Lời sấm của Isaiah còn rành rành, đấng cứu thế sẽ mở cửa phóng thích tù nhân. Thế mà sao chờ đợi hoài chẳng thấy? Và Gioan nghi ngờ. Hay Ngài không phải là đấng cứu thế, bị giam cầm, bị ngược đãi, Gioan còn có thể chịu được. Nhưng mối nghi ngờ gặm nhấm, thiêu đốt tâm hồn ông. Ông e sợ mình đã lầm đường, lầm người. Không nén lòng được, ông đã sai môn đệ đến hỏi thẳng Chúa Giêsu, Ngài có phải là đấng cứu thế hay chúng tôi phải chờ đợi một đấng khác? Câu hỏi táo bạo nhưng quan trọng vì quyết định cả ý nghĩa cuộc đời Gioan. Trước câu hỏi của Gioan, Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp, nhưng chỉ yêu cầu các sứ giả về thuật cho Gioan những việc Ngài làm, đó là cho kẻ mù xem thấy, kẻ què đi được, người cùi lành lặn, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng. Với câu trả lời ấy, Chúa Giêsu nhắc Gioan nhớ lại lời sấm của tiên tri Isaiah về đấng cứu thế, đồng thời cũng thanh luyện cái nhìn của ông về dung mạo đấng cứu thế. Đấng cứu thế không phải là vị vua oai phong từ trời ngự xuống trên đám mây, nhưng chỉ là một hài nhi bé nhỏ sơ sinh xuất hiện giữa loài người như một mầm cây bé bỏng. Đấng cứu thế không phải là vị vua sang trọng ngự trong cung điện nguy nga, nhưng chỉ là anh thợ mộc nghèo hèn sống trong một làng quê hẻo lánh. Đấng cứu thế không phải là vị quan tòa oai nghiêm hét ra lửa, thở ra khói, nhưng chỉ là một vị lương y hiền từ, chữa lành các vết thương, an ủi những ưu sầu, nâng đỡ người yếu đuối, tha thứ kẻ tội lỗi. Đấng cứu thế không đến trong vinh quang huy hoàng, trong chiến thắng rực rỡ, nhưng chỉ âm thầm và tình nghĩa như một người bạn thân thiết. Đấng cứu thế không đến trong hàng ngũ những người quý phái, có địa vị cao trọng trong xã hội, nhưng lui tới với những người bé nhỏ, nghèo hèn, những thành phần bị gạt ra bên lề xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
các giáo hội Phi Châu được mời gọi canh tân trong đức tin để ngày càng phục vụ sự hòa giải công lý và hòa bình hơn, cũng như hòa giải trong chính mình để trở thành dụng cụ tươi vui lòng xót thương của Thiên Chúa bằng cách đóng góp các phong phú tinh thần và vật chất cho dấn thân chung. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên trước 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 23 tháng 11 vừa qua trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Như đã biết, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã trở về Roma tối Chủ nhật 20 tháng 11 vừa qua sau chuyến công du mục vụ tại Benin bên Phi Châu. Vì thế, trong bài huấn đức, Ngài đã chia sẻ với các tín hữu một số cảm nghĩ và kinh nghiệm trong các ngày viếng thăm Benin. Đức Thánh Cha đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa quan phòng đã cho Ngài trở lại viếng thăm Phi Châu lần thứ hai trong tư cách là người kế vị Thánh Phêrô nhân dịp giáo hội Benin mừng kỷ niệm 150 năm lãnh nhận hạt giống tin mừng và để ký và trao cho các giáo hội Phi Châu tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục cho Phi Châu kỳ 2. Tông huấn muốn đề ra một số đường nét cho hoạt động mục vụ trong đại lục của niềm hy vọng này. Cũng nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã viếng mộ của Đức Hồng Y Bernardin Gantin, được coi như người cha của dân nước Benin và toàn Phi Châu. Đức Thánh Cha cũng không quên cảm ơn chính quyền các cấp, hội đồng giám mục Benin, cũng như các linh mục, tu sĩ nam nữ, các phó tế, các giáo lý viên, tín hữu và tất cả những ai cộng tác vào việc tổ chức để chuyến viếng thăm diễn tiến tốt đẹp. Trong vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Ouidah, Đức Thánh Cha đã đặt dưới chân mẹ các hoa trái của Thượng Hội đồng Giám mục cho Phi Châu kỳ 2. Noi gương mẹ Maria, giáo hội tại Phi Châu đã tiếp nhận tin mừng và sinh ra nhiều dân tộc trong đức tin. Giờ đây, giáo hội được mời gọi hòa giải trong chính mình và canh tân trong đức tin, để ngày càng trở thành dụng cụ phục vụ hòa giải công lý và hòa bình và thăng tiến công ích. Đức Thánh Cha đã nói tiếp trong bài huấn dụ, tinh thần hòa giải đó cũng cần thiết trong lĩnh vực dân sự và linh hoạt cuộc sống chính trị, kinh tế của đại lục Phi Châu. Đó là điều tôi đã nói lên trong cuộc gặp gỡ với hàng lãnh đạo và các cơ cấu chính trị, ngoại giao đoàn và đại diện các tôn giáo trong thủ đô Cotonou. Đức Thánh Cha đã giải thích thêm điểm này như sau. Trong hoàn cảnh này, tôi đã muốn nhấn mạnh trên niềm hy vọng phải linh hoạt con đường của đại lục bằng cách nêu bật ước mong tự do và công lý đã bừng lên trong con tim của nhiều dân tộc Phi Châu trong các tháng qua. Rồi tôi cũng nêu bật sự cần thiết xây dựng một xã hội, trong đó các tương quan giữa các chủng tộc và tôn giáo khác nhau có các đặc thái đối thoại và hài hòa. Tôi đã mời gọi tất cả mọi người hãy là các người gieo vãi niềm hy vọng trong mọi thực tại và môi trường sống. Các Kitô hữu là những con người của niềm hy vọng. Vì thế, họ không thể không chú ý đến các anh chị em khác. Tôi đã nhắc lại điều này cho đám đông mênh mông tín hữu đến tham dự thánh lễ Chúa Nhật tại sân vận động thân hữu trong thủ đô Cotonou. Đây đã là một lúc cầu nguyện ngoại thường và là ngày lễ có sự tham dự của hàng chục ngàn giáo dân Benin cũng như giáo dân của các nước Phi Châu lân cận, từ người già nhất cho tới người trẻ nhất, một chứng tá đức tin tuyệt vời, cho thấy đức tin có thể hiệp nhất các thế hệ như thế nào và biết trả lời cho các thách đố của mỗi lứa tuổi ra sao. Trong buổi cử hành này, tôi đã trao cho các vị chủ tịch các hội đồng giám mục Phi Châu tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục cho Phi Châu kỳ 2 có tựa đề là Trách vụ của Phi Châu mà tôi đã ký vào ngày thứ Bảy tại Ouidah. Nó được dành để cho các giám mục, các linh mục, các tu sĩ nam nữ, các giáo lý viên và giáo dân toàn đại lục Phi Châu. khi trao cho các vị hoa trái của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho Phi Châu, tôi đã xin các vị chú ý suy gẫm và sống tràn đầy các hoa trái đó để trả lời một cách hữu hiệu cho sứ mệnh dẫn thân rao truyền tin mừng của giáo hội đang lữ hành tại Phi Châu trong ngàn năm thứ ba. Trong tài liệu quan trọng này, mỗi tín hữu đều tìm thấy các đường nét nền tảng, hướng dẫn và khích lệ con đường của giáo hội tại Phi Châu, được mời gọi là muối đất và ánh sáng thế gian. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn đức như sau. Tôi đã kêu gọi tất cả mọi người trở thành các người xây dựng hiệp thông, hòa bình và tình liên đới không biết mệt mỏi, để cộng tác vào việc thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa cho nhân loại. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài cũng đã chạm đến được các dấu chỉ niềm hăng say của tín hữu Phi Châu trong cuộc gặp gỡ với các trẻ em và với thế giới của những người đau khổ. Trong nhà thờ Thánh Nữ Rita, Đức Thánh Cha đã nếm hưởng được sự tươi vui và lòng hăng say của các thế hệ mới là tương lai của Phi Châu. Ngài đã chỉ cho các em gương sống của Thánh Kizito, một bạn trẻ người Uganda bị giết vì muốn sống theo tin mừng, và Ngài khích lệ các em làm chứng cho Chúa Giêsu trước các trẻ em cùng lứa tuổi. Buổi viếng thăm tổ ấm, hòa bình và niềm vui do các nữ tu thừa sai bác ái trông coi đã cho Ngài dịp gặp các trẻ em bị bỏ rơi, đau yếu, và cảm nghiệm được tình yêu và tình liên đới có thể trao ban sức mạnh và tình yêu của Chúa Kitô phục sinh cho sự yếu đuối như thế nào. Đức Thánh Cha cũng đã gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và giáo dân như dấu chỉ niềm hy vọng của giáo hội Benin. Ngài đã khuyến khích tất cả sống đời Kitô đích thực, trung thành với huấn quyền, hiệp thông với nhau và với các chủ chăn, và Ngài đặc biệt khích lệ các linh mục nên thánh, vì linh mục là người của Chúa, chứ không phải là nhân viên xã hội. Buổi gặp gỡ các giám mục Benin giúp suy tư về nguồn gốc công cuộc loan báo tin mừng do công sức của các thừa sai quảng đại tận hiến cuộc đời để rao truyền tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người. Đức Thánh Cha đã mời gọi các giám mục đề ra các sáng kiến mục vụ thích hợp để khích lệ các gia đình, các giáo xứ, cộng đoàn và phong trào liên lỉ khám phá Thánh Kinh là suối nguồn của việc canh tân tinh thần và là dịp đào sâu đức tin. Chính việc tái khám phá ấy giúp tín hữu tìm ra sức mạnh làm chứng cho đức tin nơi Chúa Kitô và tin mừng của Chúa trong cuộc sống thường ngày. Trong giai đoạn định đoạt này của Đại lục Phi Châu, qua dẫn thân phục vụ tin mừng và can đảm làm chứng cho tình liên đới cụ thể, giáo hội có thể là tác nhân của một mùa hy vọng mới. Vì toàn Phi Châu là một kho tàng sự sống và sức linh động cho tương lai mà chúng ta có thể tin cậy và giáo hội có thể cậy dựa vào. Đức Thánh Cha đã kết thúc bài huấn đức như sau. Chuyến viếng thăm này của tôi đã là một lời mời gọi Phi Châu hướng mọi cố gắng vào việc loan báo tin mừng cho những người chưa biết Chúa. Đây là việc canh tân cho công tác truyền giáo mà mọi tín hữu được kêu mời góp phần bằng cách thăng tiến hòa giải, công lý và hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Trả lời cho câu hỏi hòa phúc từ đâu đến? Tiến sĩ TTG cho rằng miệng là cửa của hòa phúc. Hãy lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. các bạn có đồng ý như vậy hay không.
Trên đời này, yêu nên tốt, ghét nên xấu. Trên đời này, yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Nên ngày nào, tốt nhất đã là tôi. Nhưng giờ này, xấu nhất cũng là tôi.
Mời các bạn theo dõi câu chuyện vui sau đây, phát xuất từ một vị thánh khá quen thuộc với chúng ta. Vị ấy là ai? Câu chuyện sau đây sẽ trả lời vấn nạn này. Chuyện rằng, một hôm có người quý phái dẫn gia nhân và chó đến gây gỗ, chửi mắng Đức Giám mục Francisco Salesio. Thánh nhân im lặng, người quý phái đó lại càng làm già, la mắng thóa mạ hơn. Nhưng thánh nhân vẫn im lặng. Sau cùng ông kia mệt mỏi rút lui. Người ta hỏi, thì thánh Francisco Salesio trả lời, tôi đã ký minh ước với lưỡi tôi. Bao lâu lòng tôi còn xúc động, lưỡi tôi sẽ không được thốt một lời nào. Cùng một quan điểm đó, ngạn ngữ Lào có câu, đừng ăn thỏa đói, đừng nói thỏa lòng. Phải, biết bao người, dù ở phương Đông hay trời Tây, đều thấy được tầm quan trọng của lời nói trên nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống. Họ đã dựa trên kinh nghiệm sống. Vì thế, nhân gian đã có nhiều câu ví cái đầu lưỡi như một vũ khí sắc bén và độc hại. Bực Tân cho rằng, lời nói sâu sắc bén hơn gươm đao. Tôn Tử lại nghĩ, miệng là cây búa, có thể sát thương người. Trong lúc đó, ngạn ngữ Tây Ban Nha nhấn mạnh đến ảnh hưởng của lời nói tiêu cực và khẳng định rằng, một vết chém của con dao có thể chữa khỏi được, nhưng một vết chém của lưỡi thì khó lòng chữa khỏi. Không những đời sống tinh thần bị tổn hại, vật chất vô tội nhiều khi cũng bị vạ lây. Người Campuchia đã có lời nhắc nhở chúng ta về vấn đề này như sau. Cái lưỡi quyền lực vô song, của cải mất tông cũng vì cái lưỡi. Hơn thế nữa, nếu không khéo dùng, cái lưỡi nhiều phen không những làm phương hại đến người khác, mà có khi còn gây hại cho chính bản thân của người dùng nó. Danh ngôn Ba Tư có câu, lưỡi dài thì thu ngắn đời sống. Dân tộc Việt Nam chúng ta lại có cách ví von rất sắc bén, cách mô tả rất gợi hình, gợi nghĩa về cái lưỡi. Lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo. Vì thế Tuân Tử đã nhận định, lời hay làm người ấm hơn vải lụa, lời dở hại người hơn gươm giáo. Hay dở lợi hại cũng đều do ba tấc lưỡi mà ra cả. Tuy nhiên, bên cạnh những điều tiêu cực, lưỡi cũng góp phần cho cuộc sống thêm ý vị, an vui, cho tương quan giữa người với người thêm gần gũi, cảm thông và hài hòa. Gia đình nào cũng chú trọng việc giáo dục con em cách biết ăn nói ra sao, cho phải phép, cho vừa lòng người khác. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Mặt khác, chúng ta cần chú ý, đừng nên mở miệng nói câu, cộc cằn ác độc khiến đau lòng người. Người ta cũng nói trả thôi, những lời độc địa muôn đời khổ thay. Tại sao con người lại gây khổ đau cho nhau? Chúng ta có biết rằng, người gây tổn thương cho người khác luôn bị sự dằn vặt của lương tâm. Lời qua tiếng lại đắng cay, như bao dao gậy phạt ngay thân mình. Một điều chúng ta cần phải tâm niệm là mỗi khi mở miệng, chúng ta cần nói những gì tự trong đáy lòng của mình đang nghĩ. Vì trái tim của con người không chứa đựng sự gian dối. Chỉ từ đầu óc mới có những tư tưởng suy diễn, chủ quan, làm cho lời nói hoặc hành động của chúng ta trở nên sai lạc. Chúng ta hãy cố gắng đi trên con đường tình yêu, như bài hát sau đây gợi ý cho chúng ta. trên trái đất đường đi không kể xiết, đường dài lâu, gian khổ cũng rất nhiều. Nhưng anh hiểu, khó và dài hơn hết, là con đường ta vẫn gọi là tình yêu. Chúc các bạn một ngày đầy vui tươi.
Đường đi không kể xiết, đường dài lâu gian khổ cũng rất nhiều. Nhưng anh hiểu khó và dài hơn hết, là con đường ta vẫn gọi là tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trong sa mạc hoang vu, trên rừng vắng âm u, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Trong sa mạc hoang vu, trong cuộc sống âu lo, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta.
Dòng đường chưa chua đều, hãy sẵn lòng những con đường gập ghềnh, đôi cao hay hồng sâu. Hãy biến thành những con đường thẳng tắp, dòng đường cho Chúa đi, Chúa về và Chúa đi. Nước Chúa đang nhân về, nước Chúa đang nhân về.
Khi con người xa hoa đang chìm đắm say sưa, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Khi con người hiên ngang trong cuộc sống gian khăn, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng.
Hãy sẵn lòng những con đường gập ghềnh, đôi cao hay hồ sâu. Hãy biến thành những con đường thẳng tắp, dòng đường cho Chúa đi, Chúa về và Chúa đi. Nước Chúa đang nhân thế, nước Chúa đang nhân thế.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, để mong chờ và gặp gỡ đấng cứu thế, chúng ta cần được nghe tiếng kêu của Thiên Chúa vẫn đang vang vọng trong sa mạc cuộc đời. Đó là tâm tình của Linh Mục Phan Long muốn chia sẻ với chúng ta trong phút cầu nguyện hôm nay. Như lời của bài hát chúng ta vừa nghe, từ ngàn xưa cho đến hôm nay, Thiên Chúa vẫn tung ra những tiếng kêu qua các ngôn sứ, qua hội thánh, qua tiếng lương tâm và qua cả những trạng huống khác nhau của đời sống con người. Thiên Chúa kêu gọi ta để lay động, tỉnh thức ta, bắt ta chú ý và chuẩn bị ta đón nhận một sứ điệp. Như thế, tiếng kêu của Thiên Chúa là một tiếng kêu đặc biệt, hàm ý mời gọi. Tiếng của Isaiah đã vang lên cho đoàn dân lưu đày đang đam mê trong giấc ngủ u mê của thất vọng. Tiếng kêu này lay tỉnh họ dậy, đón nhận sứ điệp chan hòa hy vọng, để họ đặt lại niềm tin nơi Thiên Chúa, chuẩn bị tích cực mà đón tiếp Ngài. Tiếng kêu của Gioan Tẩy Giả giữa sa mạc hoang vu cũng đánh thức, gây chú ý và quy tụ dân chúng lại để nghe sứ điệp. Người Do Thái đương thời đã phải ngỡ ngàng, băn khoăn, vì sứ điệp của Gioan như bắt họ phải đối diện với một số vấn đề thuộc phạm vi lương tâm và công bình xã hội. Họ đã chịu phép rửa sám hối, xin ơn tha tội để dọn tâm hồn đón tiếp Chúa Kitô. Còn chúng ta hôm nay thì sao? Lời kêu gọi của Thiên Chúa vẫn vang vọng tới chúng ta qua sứ điệp của sách đệ Isaiah và Gioan Tiền Hô, thúc bách chúng ta dọn đường cho Chúa đến. Vào mỗi mùa vọng, việc đón Chúa đến có hai ý nghĩa, đó là mừng lễ Chúa Giáng Sinh và chuẩn bị Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang. Lần Chúa đến thứ hai được gọi là ngày của Chúa, ngày mà bộ mặt của trần gian này sẽ qua đi, ngày không phải là tai họa cho thế giới, không phải là biến cố rơi vào một vực thẳm đêm đen, trái lại là niềm vui và ánh sáng chói lọi, là thứ ánh sáng mà để tỏa rạng phải xé rách vài cụm mây mù. Chúng ta phải làm chứng về ngày đó, ngày đáng cho nhân loại trông mong. Đức Kitô đã làm chứng về ngày của Chúa bằng cả cuộc đời của người, bằng cách làm việc thiện, bằng cách làm chứng về Chúa Cha, bằng cách hiến mình trọn vẹn. Chúng ta, những nhân chứng chuẩn bị ngày của Chúa bằng cách dọn đường cho người, trong chính chúng ta và chung quanh chúng ta, bằng cách công bố ơn tha thứ của Thiên Chúa và những thay đổi cần thiết, bằng cách làm cho thẳng các con đường mòn, lấp đầy các hố trũng, bằng cách chiến đấu cho công bình, bằng cách sống cho chân lý. Có lẽ đừng vội nghĩ tới công bình trong xã hội, nên nghĩ tới chỗ lề lối suy tư của ta chưa công bình, và cách thức xử sự của ta đối với Chúa chưa ngay chính. Và khi mỗi người cố gắng như vậy, biến cõi đời này thành nơi đáng sống, ở đó mỗi ngày mỗi bước dần cảnh bất công tàn ác, nhân phẩm được kính trọng và các quyền lợi căn bản của con người được bảo đảm. Và nhất là, mọi người được giao hòa với Thiên Chúa và với anh chị em đồng loại, thì khi ấy, trời mới, đất mới sẽ xuất hiện. Chúng ta làm chứng về ngày của Chúa thật sự khi qua những khó khăn, những thất bại và cả những sa ngã. Chúng ta biết nắm giữ và chuyển thông niềm vui của Thiên Chúa, chỉ vì chúng ta biết rằng Thiên Chúa ở giữa loài người và tình yêu của người đã có từ muôn đời và cả trong ngày hôm nay. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống mỗi ngày như một ngày của mùa vọng, đồng thời như là từng ngày lễ Giáng sinh. Amen.
Trong sa mạc hoang vu, trên rừng vắng âm u, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Trong sa mạc hoang vu, trong cuộc sống âu lo, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta.
Dòng đường Chúa Trời.
đầy mừng rồi cho hãy mau sâu, hãy đi thành những con đường thẳng tắp, dọn đường cho Chúa đi, Chúa về với Chúa đi, nước Chúa đang gần về, nước Chúa đang gần về.
Khi con người xa hoa đang chìm đắm say sưa, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang liệu, có tiếng gọi trong lòng. Khi con người hiên ngang trong cuộc sống gian khăn, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang liệu, có tiếng gọi lòng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.